Hồi thứ 69, Trung Hậu bị thần tiễn nơi vai, Điền Nguyên đưa thần y nhìn mẹ. Qua 3 ngày rồi, Bạch Liên với Trung Hậu còn ngồi nghị sự, bỗng thấy quân Kỳ Bài vào tâu rằng: Sở Vương phong cho Do Minh làm chủ soái, đem binh tới khiêu chiến trước dinh. Trung Hậu nghe báo cả buồn, biết mình phải dương mang tai nạn. Lúc trước lời thầy có dặn, tới Hoài Nam phải phòng thức sát thần. Trung Hậu than thở hồi lâu, Bạch Liên mới khuyên can rằng: Sự tai nạn tự nơi trời định, Hiền muội chứ khá buồn rầu. Trong 6 ngày đại hạn sẽ qua, chừng ấy có thuốc tiên gia cứu tử. Trung Hậu bèn bảo Thoại Hoa đưa ứng kiếm ra, dâng cho Bạch Liên thánh mẫu. Bạch Liên lãnh rồi, liền họa ra 3 đạo linh phù, một đạo thì đốt hòa cho uống, còn 2 đạo gối vào trong tóc cho Chung nương nương. Trung Hậu lại bảo mấy vị vương tức đi theo bổ hộ đề phòng, còn Điền Đơn thì đi tiên phong giáp trận. Điều khiển xong rồi phát 3 tiếng pháo, Trung Hậu buông ngựa xông ra trước trận. Do Minh sai Ngũ Cường hoa thương đối địch. Trung Hậu hỏi: Tướng Sở tên họ là gì? Ai gia chẩn giết đứa vô danh? Vậy hãy bảo dưỡng Do Minh ra đây nói chuyện. Do Minh nghe nói cả cười. Ngũ Cường hoa thương đâm tới, đánh được 10 hiệp, Ngũ Cường quất ngựa chạy dài. Trung Hậu cũng dục thú đuổi theo. Do Minh thấy thế rất mừng, bèn lấy cây đảo quỷ thần tiễn tới lên và kêu rằng: Trung Hậu chứ ý thế mà hành hung, hãy xem bảo bối của ta. Trung Hậu nghe nói có phép thì ngửa mặt lên xem, muốn tránh mà không kịp, bị thần tiễn sa xuống trúng đeo vai bên tay mặt. Trong giây lát, Trung Hậu mặt mày xây sẩm, gần muốn nhào xuống ngựa. Điền Đơn xông ra bảo giáp và đánh với Ngũ Cường, còn 4 vị Vương Nhi phò quốc mẫu về dinh an dưỡng. Do mình thấy Trung Hậu đã bị tên rồi, bèn truyền lệnh áp ra hỗn chiến. Những là Đông Bình Vương phu nhân là Biện Độ Kim, Tảo Tần Vương phu nhân là Kim Định, Đông Binh Hầu phu nhân là Huỳnh Anh, Nam Việt Hầu phu nhân là Nhan Tố Trinh, Hoài Khanh Hầu phu nhân là Trương Tuyết Bình, Tiểu Nguyên Vương phu nhân là Thiên Hoa công chúa, Đại Nguyên Vương là Cát Phi Long, Tiểu Nguyên Vương là Cát Phi Hổ, Trấn Giam Vương là Têu Mân, Tảo Tần Vương là Thân Văn Long, Đông Bình Vương là Liễu Cái, Đông Bình Hầu là Thạch Phụng, Nam Việt Hầu là Lý Kiến Phong, Hoàng Khanh Hầu là Bá Trinh, Hoài An Hầu là An Thế Long, Võ Dương Hầu là Bá An, cùng Hạ Trung, Hạng Trí, Do Nhơn, Đơn Nghĩa, Viết Hồ, Ngô Khởi, Thân Kiệt, Trương Siêu, Thân Long, Thân Hổ và các tướng khác nữa, rất nhiều kể không xiết. Còn bên Tề thì Liêm Thoại Hoa, Đào Kim Định, Mộng Ngọc Trinh, Mộng Ngọc Nga, Điền Côn, Điền Đơn, Dương Bình, Quốc Anh, Tống Thiên, Tống Dạng, Dương Trung, Dương Nghĩa, Chung Long và Chung Hổ. Bình Sở tính hết 40 vạn, còn binh Tề thì có 10 muôn. Hai bên giáp chiến, trời sầu đất thảm, quỷ khóc thần kêu, đánh đã hơn mấy giờ mà chưa phân thắng bại. Bạch Liên thấy tỷ số xê dịch rất nhiều, e khi sự cẳng kham, liền niệm chú hô phong, trở mặt qua phía đông nam, góp không khí phun ra một cái. Tức thì gió phía đông nam thổi tới, làm cho cây ngã cát bay, Sở binh chẳng biện đông tây, cùng nhau ùn ùn bỏ chạy. Trương Tuyết Bình thấy vậy liền niệm chú chỉ phong, Mộng Ngọc Nga thấy phá phép nổi xung, tế cây truy hùng chữ lên giữa không trung sáng giới, rồi kêu Sở phụ bảo rằng: Hãy xem bảo bối của ta. Trương Tuyết Bình chẳng kịp đề phòng, bị một cây truy hùng đánh xuống trập trúng đầu, hồn Trương Thị chơi nín suối. Năm vị phu nhân Sở xem thấy đều đưa thương tới đánh Ngọc Nga. Ngọc Trinh hoa đào ra, xong ra tế kim cúc lên, đánh quyền Nguyệt Anh bị thương. 4 vị phu nhân kia liền thâu binh đem Nguyệt Anh trở lại. Bạch Thiên lại niệm chú hô phong, binh Sở thấy cơ tở mở. Do mình thấy đánh không lại, bèn minh kim thâu quân sĩ về, rồi cùng giao lấy linh đơn điều trị cho Nguyệt Anh và tẩn liệm thi hài Trương phu nhân mà an táng. rồi về thành đem các sự tâu qua với sở chúa rằng: Vô Diệm đã bị thần tiễn, trong 7 ngày sẽ trừ an mối họa. Thánh Dương cảm mừng, bèn sai quan lễ bộ đi phong tặng cho Trương thị phu nhân. Nói về Bạch Liên, nghe bên Sở Minh khiển quân binh, cũng liền truyền lệnh rút quân mình về dinh an nghỉ. Tuyền Dương ra tiếp rước ân cần, thẳng vào hậu dinh hỏi thăm Trung hậu. Đến nơi thấy hai mắt nhắm hiếp, miệng thì không mở ra, mặt xanh như chàm, nằm trên lông sàn mà thiêm thiếp. Còn chỗ vết thương tứ chi máu chảy, mũi tên còn đâm tất ở ngoài. Tuyền Dương xem rồi than khóc kêu trời, không ngờ đem mình đến Hoài Nam mà bỏ mạng. Điền Đơn, Điền Côn và bốn người Vương Tất đều luyện ngọc nhỏ xa, cùng nhau than khóc gian nhà. Bạch Liên khi ấy mới phán qua sâu trước rằng: Bệ hạ chớ nên than khóc, ấy là tai nạn của nương nương đã tới. Trong 6 ngày mới đặng hồi dương, khi ấy có một vị tiên nhân đến cứu mạng. Nghe Bạch Liên nói như vậy, Tuyên Dương cùng nội nhà mới bớt sự sầu bi. Điền Đơn khi ấy tâu rằng: Lúc con lâm biệt, sư phụ có đưa cho một phong giản thiếp, dẫn tới Hoài Nam, khi quốc mẫu lâm nạn hãy mở ra. Bây giờ con có đem theo, xin mở xem cho tỏ ría biết. Nói rồi lấy thư dâng cho Tuyên Dương xem. Tuyên Dương coi thấy hai câu như vậy: Dục cứu nương nương mạng, tạo thỉnh văn khúc tinh. Tuyền Dương thấy chủ đề như vậy mà không biết văn khúc tinh ở đâu, bèn hỏi Bạch Liên Thánh Mẫu rằng: Bây giờ văn khúc tinh ở đâu, xin tiên cô phán tỏ. Bạch Liên vội vàng lấy một cây lệnh tiễn giao cho lão tướng Dương Trung mà dặn rằng: Từ đây qua hướng đông ước chừng 30 dặm, có một người ở nơi quán khách bây giờ, ấy là văn khúc tinh. Lão tướng hãy thỉnh về đây, chớ có nên trễ nải. Dương Trung vâng lệnh vội vã ra đi. Đây nhắc lại khi Huỳnh Nguyên từ biệt mẫu thân, liền dẫn một đạo binh thẳng tới Du Giang Thành, đồn trú tại đó, một mình một ngựa trực chỉ hạnh Hoa Tân. Chẳng bao lâu đã đến Khống Động Sơn, xem thấy hiển quan động hoa cười chim nói, cảnh tú khác thường. Trước cửa động lại có tấm biển bằng đá đề bốn chữ: Thánh Thủ Thần Y. Huỳnh Nguyên xem tỏ rõ có ý mừng thầm và nghĩ rằng: Ông tiên này chắc là làm thuốc hay lắm, nếu ta chẳng sớm lên ắt bị tề thần rước mất. Nghĩ rồi bèn bước thẳng tới, gặp một tên đạo đồng chạy ra hỏi rằng: Ngươi có phải là Hoài Nam tiểu tướng, vì mẹ bị tên quỷ tiễn nên phải tới đây chăng? Huỳnh Nguyên rất lẹ trí, nghe hỏi như vậy bèn chịu, đáp rằng: Đạo huynh nói trúng chẳng sai, xin người vào bạch qua với chân nhân, cho tiểu tướng hầu ra mắt. Đạo đồng nói: Sư phụ ta đã biết trước, bảo ta ra đây đón rước đã lâu. Nói rồi dắt Huỳnh Nguyên vào giữa trung đường mà ra mắt. Huỳnh Nguyên khi tới nơi, thấy một người ngồi giữa, đầu trắng như tuyết, râu để năm chòm, mình mặc đạo bào, chân mang giày đỏ, bèn bước tới quỳ lạy thưa rằng: Đệ tử vì thân sinh lâm bệnh nên phải tới đây cầu thỉnh tiên nhân, như mẹ tôi bệnh tật tiêu trừ thì ơn đức ấy xem tày non biển. Tôn Thánh chân nhân cười và đáp rằng: Quý nhân vì chung quốc mẫu nên đã chẳng từ lao khổ mà tới đây, lòng trung hiếu đều động tới trời, bần đạo không lẽ từ nan mà chẳng đến. Nói rồi đi thẳng vào thư phòng, viết phong thư để lại và dặn đạo đồng rằng: Đệ tử hay ở nhà giữ động, nay mai có ai tới hỏi thì sẽ đưa phong thư này. Đạo đồng vâng lệnh, Tôn Thánh chân nhân vội vàng lên lưng cọp đi trước. Huỳnh Nguyên nói gót theo sau, đi chẳng tới bao lâu để về tới soái phủ, vào sau hậu sở trà nước xong rồi đi nghỉ ngơi. Còn lão tướng Dương Trung dâng lệnh đi qua phía đông được hơn chục dặm, tới kiếm tứ phương giáo giác, chẳng thấy ai là Văn Khúc Tinh. Bụng đã đói mà rượu lại thèm, bèn vào quán khách tạm dùng một bữa. Đến quán thấy tên điếm chủ đang mắng cãi với một người tên thư sinh. Dương Trung bèn bước lại gần, thấy người học trò mình cao 8 thước, tướng mạo khôi ngô, biết là người phi thường, bèn hỏi rằng: "Việc chi mà rầy la để ta phân xử dùm cho?" Điếm chủ thấy người lại can mình, mặc áo chiến bào, lưng mang tru quân kiếm, thì biết là người anh hùng hào kiệt, mới phân tỏ rằng: "Người này không biết liêm sĩ, ở trong quán tôi đã mấy tháng nay, cơm rượu ăn uống no say, chẳng hề trả một đồng một chữ. Nay tôi mới nói hỏi nó lại gây gỗ tới tôi. Xin quan khách sự đoán cho công, ai phải ai trái cho biết." Dương Trùng mới hỏi tên học trò ấy rằng: "Người tên họ là chi, vì có nào không trả tiền cơm cho chủ quán?" Người học trò rơi lụy mà đáp rằng: "Tôi tên là Tô Tần, Lạc Dương Thành quê ngụ, vì cửa nhà nghèo khó nên mới đến nỗi này. Dám thưa quý khách, thọ bé thơ theo Dương Thiện học đạo, tài kinh luân gồm đủ lược thao, 10 năm công nghiệp đã có dư, một thuở công danh chưa gặp hội. Anh chị tôi nhiều lời rúng rẩy, tức mình lên nương nấu cửa thiền. Người chú thứ ba tôi thấy vậy, cho được ít quan tiền, tôi mới đi chu du liệt quốc. Tôi có nghe nói Trung Hậu là người Nhương Đức, còn Tuyên Dương cũng là một vị vua hiền. Tôi muốn tìm qua tỏ sự kinh quyền, vì lộ phí chưa có tiền chi dụng. Bởi cớ ấy nên lần lừa ở đây 2 tháng, chẳng có làm chi trả cho quán chủ ít nhiều. Người không rộng dung mắng nhiếc nhiều lời thái quá, xin quý nhân lượng tình suy xét." Dương Trung nghe nói mới nghĩ rằng: "Thánh mẫu bảo ta đi tìm Văn Khúc Tinh, là người ở Lạc Dương, nay ta kiếm đã cùng đường. Văn Khúc Tinh ở đâu chẳng thấy, tên học trò này cũng ở tỉnh ấy mà ra. Chắc nó cũng biết được gần xa, để ta đem nó về, tâu cùng thánh mẫu đặng rõ." Nghĩ rồi bèn hỏi chủ quán rằng: "Người này thiếu đủ bao nhiêu, ta xin trả thế." Điếm chủ bèn tính hết là 3 lượng 5 chỉ. Dương Trung nói: "Có bao nhiêu đó mà khéo làm rộn. Vậy thì thư sinh hãy tới đây ăn uống với ta chơi, rồi ta sẽ trả cho một lần luôn thể." Tô Tần mặt có sắc thẹn, Dương Trung bèn nắm tay lại mời ngồi. Tô Tần hết lòng cảm tạ. Dương Trung nói: "Sách có chữ Tứ Hải Giai Quynh Đệ." Khi đang ăn uống, Tô Tần hỏi rằng: "Chẳng biết tướng quân tên họ là chi, xin nói cho tiểu sinh sớm biết." Dương Trung đáp: "Tôi giống người nước Tống, nay quy thuận quốc Tề, tên gọi là Dương Trung. Nay vì Trung Hậu bị tên đã quỷ thần, tiên cô bèn sai đi rước Văn Khúc Tinh, nên mới tới đây mà không biết đâu tìm kiếm." Tô Tần nói: "Tôi có nghe Dương Do Minh có thứ tên ấy, thiệt là lợi hại vô cùng. Nếu ai bị nó trong 7 ngày ắt là vong mạng, dẫu thần tiên cũng khó cứu cho lành. Nhưng tiểu sinh có một người bạn thân thiết tên là Biển Thước Thần Y, tu hành tại động Hiển Quang, hay chữa được bệnh kỳ nạn tạp quái. Vậy để tiểu sinh xin theo tướng quân trở về tâu lại, rồi tôi xin đi rước người đạo hữu của tôi xuống núi mới cứu khỏi." Dương Trung nghe nói cảm mừng, liền kêu điếm chủ tới tính tiền trả hết. Rồi hai người lên lưng ngựa tuốt thẳng về Tề Dinh. Khi Dương Trung dắt Tô Tần đến Quân Dinh, vào phục chỉ cho Tuyên Dương và Thánh Mẫu hay. Thánh Mẫu hỏi: "Lão tướng đã về có kiếm được Văn Khúc Tinh hay chăng?" Dương Trung tâu: "Tôi tới nơi quán khách, kiếm đã hết sức, gặp một cử tử cũng quê ở Lạc Dương. Y biết tới căn bệnh của nương nương và nói rằng y có một người bạn thân thiết có thần phương điều trị như chơi, vậy nên tôi có dẫn về theo kiến giá, không biết có phải là Văn Khúc Tinh là người đó hay không." Bạch Liên nghe nói cảm mừng, Tuyên Dương liền triệu Tô Tần vào trướng. Tô Tần tới Quỳnh La trướng, quỳ lại tung hô xong rồi, Tuyên Dương truyền lệnh cho ngồi và nói rằng: "Trẫm nghe tiếng Tô Sinh đã lâu lắm, trong bụng đầy tứ thế kinh luân, nay gặp đây cũng là hữu hạnh tam sinh, Quả nhân thiệt nên rất mừng rỡ. Mới đây nghe Dương Trung nói tiên sinh có một người đạo hữu hay chữa được cái tên quỷ gần đã. Lời đó giả hay là chân, xin nói cho quả nhân rõ giới. Tô Tần đứng dậy tâu rằng: Tôi có một người anh em bạn, thiên hạ đều gọi là biển thước thần y, bất kể là căn bệnh chi, người cũng có thần phương điều trị. Tuyên Dương hỏi: Vậy chứ người đó bây giờ ở đâu? Tô Tần tâu: Cách đây 3 năm về trước, tôi có đi qua Đức Việt, lúc trở về ngang qua động Hiển Quang có gặp người. Người lại cầm tôi ở đó chơi ít bữa rồi dặn tôi rằng: Tới năm nay, ngày này tháng này, Tề Sở giao binh cấu oán, Trung Hậu phải bị cái đảo quỷ thần tiễn của Dưỡng Do Cơ, thì Ngô Thần phải lên động rước người xuống cứu. Bây giờ từ đây lên đó cũng chẳng bao xa, cách chừng 100 dặm đường. Bạch Liên đã biết rõ, Tuyền Dương cảm mừng rỡ vô cùng, bèn kêu Tô Tần mà phán rằng: Tô tiên sinh, trẫm phong cho khanh hạt Lâm Diện thị giảng học sĩ làm chức tả thừa tướng Tề Triều, vậy hãy đi cùng lão tướng Dương Trung tới Tiên Động thỉnh thần y cho gấp mới được. Quả nhân sẽ ở nhà trông đợi, tiên sinh đừng có trễ nải luống công. Phán rồi, bèn truyền nội thần đem áo mão Tề tướng ban cho Tô Tần. Tô Tần lãnh lấy, tạ ơn thiên tử rồi lui ra. Hai người sửa soạn xong, lên ngựa thẳng dông tới động Hiển Quang lập tức. Hai người đi chẳng bao lâu đã đến trước cửa động. Tên đạo đồng gặp mặt mừng rỡ, hỏi rằng: Tô cử tử tới đây có việc chi? Tô Tần đáp: Ta đến đây ra mắt đạo huynh vì có việc cần kiếp. Đạo đồng nói: Thầy tôi đã đi phương xa rồi, không biết ngày nào người trở về. Lúc ra đi có viết lại một phong thư, dặn tôi ngày nay có ai tới kiếm thì sẽ đưa ra biết. Đạo đồng nói rồi, bèn dắt Tô Tần và Dương Trung vào động, lấy thư đưa ra. Tô Tần mở xem, thấy có 8 câu như vậy: Để lại thư này dặn cố nhân, cùng nhau cách mặt đã 3 xuân, Dương Trung bỗng gặp người tri kỷ, thừa tướng dinh phong chức trụ thần, quốc mẫu bị tên thì dùng mổ, tiểu Dương nhỏ tuổi biết gì thân, muốn hay ta ở đâu mà rước, thành huyện Du Giang phải tới gần. Xem thư xong rồi, Dương Trung nói: Bây giờ chúng ta ở đây cũng vô ích, phải trở qua thành Du Giang rước thần y thì hay hơn. Tô Tần đáp rằng: Cha con Quỳnh Cái ở thành Du Giang thiệt là kiêu dũng, chúng ta dù có tới đó cũng vô công, chi bằng trở về tâu với Thánh Mẫu mới xong, người ắt có thần mưu diệu toán. Dương Trung không nghe lời, cứ 1-2 đời đi tới Du Giang cho được. Tô Tần cực chẳng đã cũng phải nghe theo, cùng nhau tới Du Giang huyện. Nói về Huỳnh Nguyên, từ khi rước biển thước đem về tới đây, hằng ngày dọn tiệp vui dày, còn đêm thì bỏ vào trong nhà tỉnh thất. Ngoài có 500 quân canh giữ, chẳng có thố lộ sự tình. Lúc này đang trả rượu trong dinh, bỗng thấy quân Kỳ Bài chạy vào phi báo, có một viên Tề lướng xưng thành tới đây rước thần y, còn đang thảo chiến ngoài thành, xin tiên phong phát binh cự địch. Huỳnh Nguyên nghe báo cả cười, bèn truyền quân giữ gìn biển thước cho cẩn thận. Rồi cầm chùy lên ngựa, mở cửa thành xông ra. Trong lúc này, Huỳnh Cái bận việc nhà, nên không hay việc gì hết. Huy Huỳnh Nguyên ra ngựa, thấy Dương Trung tuổi tác đã già, bèn hỏi rằng: Tướng Tề tên họ là gì? Dương Trung đáp: Ta là Tề Quốc, Dương Trung lão tướng, tới đây đi rước thần y, vậy chứ cháu tên họ là chi, hãy nói đi cho ông biết. Huỳnh Nguyên đáp: Ta là Sở Thành Dương Giá Hạ, chức tiên phong, danh gọi là Huỳnh Nguyên, 4 biển đều nghe tên, ông hãy về đi kẻo chết. Dương Trung nói: Thằng nhỏ đừng nói phách, ta có giết mày cũng nhơ danh, hãy đưa biển thước ra đây, bằng không thì chớ trách. Huỳnh Nguyên nghe nói cả giận, hô chì tới đến Dương Trung. Dương Trung cũng đưa thương ra đỡ, đánh nhau chưa đầy 20 hiệp. Dương Trung đuối sức bị trúng 1 chùy nơi bắp đùi, tức thì nhào lăn xuống ngựa. Quân Sở ra bắt trói đem về dinh. Tô Tần thấy vậy thất kinh, quầy người chạy bay như gió. Về đến dinh tề tâu tỏ rõ ràng. Dương Trùng đã bị tướng Sở bắt, mà thần y cũng bị người ta rút mất rồi. Tuyên Dương nghe nói hỡi ôi, than rằng: ngựa thê tánh mạng phen này ắt khó nổi. Bạch Liên tâu: thần y tuy là bị Huỳnh Nguyên rước mất, mà về sau cũng đem tới đây, xin bệ hạ chớ ưu sầu mà hao tổn tinh thần. Tuyên Dương nói: nay ngựa thê đã bị thương ba bữa, nếu chẳng có thầy ắt hồn phải xuống suối vàng, bây giờ phải sai tướng tế Du Giang công phá, rước thần y cho đặng mới xong. Bạch Liên y lời, Điền Côn bước ra lãnh mệnh. Kế đó lại thấy vợ chồng Điền Đơn cũng sinh ra đi nữa. Bạch Liên nói: một mình Điền Côn cũng đủ, đi nhiều có khi trở ngại quân cơ. Đôi ba ngày đó hay đợi chờ, rồi ta sẽ đi cho ứng tiếp. Khi Điền Côn đắc lệnh, liền cầm thương lên ngựa, dẫn theo 8 viên phó tướng và 3.000 binh thẳng tới Du Giang, sai quân tới trước thành khiêu chiến. Còn Huỳnh Nguyên khi bắt đặng Dương Trung, bèn thâu binh về thành. Quan Truy Huyện ở thành ấy là Châu Vân, liền dọn tiệc hạ công. Đang khi hai người ngồi ăn uống, bỗng thấy quân Kỳ Bài và báo rằng: có tướng Tề ở Bắc Môn tới khiêu chiến, nên chúng tôi phải vào thưa lại cho tiên phong hay. Huỳnh Nguyên nghe báo buông chén đứng dậy. Châu Truy Huyện can rằng: như có tướng Tề đến, xin hãy đợi qua ngày mai, chứ bữa nay trời đã gần tối rồi, phần thì tiểu tướng quân cũng có hơi rượu. Huỳnh Nguyên nói: sự say rượu chẳng có sao mà ngại, để tôi bắt tướng Tề cho quan huyện cười chơi. Nói rồi truyền quân phát pháo khai thành, cầm ngân chùy xông ra trước trận. Điền Côn thấy tướng Sở tuổi vừa 12, tướng tà mạo phi phàm, bèn nói rằng: bớ Huỳnh Nguyên, đừng có ý sức, để ta bắt sống mi cho mi coi. Huỳnh Nguyên nghe nói tức cười, và biết Điền Côn là một người cao cường võ nghệ, bèn hỏi rằng: bớ Điền Côn, mi có tài chi hay giỏi mà dám tới đây đối địch với ta? Như người đánh tặng ăn ta, thì ta sẽ đưa thần y giao lại. Bằng người liệu bề địch với ta không nổi, thì đi về đừng có đánh làm chi cho mệt sức. Điền Côn nghe nói nổi giận, liền dục ngựa đưa ngân thương đâm tới. Huỳnh Nguyên cũng đưa chùy ra ngăn đỡ. Chốn xa trường anh em đánh lộn, thiệt như cọp với rồng gặp hội mưa mây. Người tay cao lại gặp kẻ cao tay, hơn trăm hiệp chưa phân thắng bại. Lúc này trời cũng đã tối. Châu Chi Huyện Kim Minh Kiển thâu binh, hai đàn ai nấy về dinh để tản sát nhất trường sinh tử. Qua ngày sau, hai người lại hỗn chiến cùng nhau hơn 100 hiệp nữa, mà sức cũng cặp đồng. Điền Côn mới sinh ra một kế, đâm bậy một thương bỏ chạy. Huỳnh Nguyên thấy vậy cười rằng: tưởng là ta không biết, khéo làm kế dối quân. Nếu chẳng đuổi ngươi chẳng ra mặt anh hùng, để ta đuổi theo có làm chi cho biết. Nói rồi quất ngựa rượt theo. Điền Côn xem thấy cả mừng. Khi nghe lạc ngựa vừa gần, bèn để cây thương xuống, rút cây rươm ra. Huỳnh Nguyên con mắt ngó xa, thấy Điền Côn rút gươm ra, bèn quầy ngựa hoa chùy đứng lại. Điền Côn thấy Huỳnh Nguyên không đuổi, thì quầy ngựa lại hỗn chiến với nhau. Đánh suốt một ngày trời, ai làng cũng chưa phân cao thấp. Kể thấy bóng mặt trời đã khuất, ai lùi về dinh nghỉ ngơi. Khi Huỳnh Nguyên về tới dinh, Châu Truy Huyện dọn tiệc vui mừng, rồi thương nghị với nhau rằng: Điền Côn thiệt là tay lợi hại, nếu dùng sức mà đánh không xong, vậy phải dùng kế bắt nó đi cho rồi, còn ai đâu nữa đến đòi thần y biển thước. Ăn uống xong xuôi, Huỳnh Nguyên bèn kêu Triệu Thắng, Triệu Năng mà bảo rằng: anh em tướng quân phải đem 1.000 quân cung tiễn đi mai phục nơi xích Tòng Lâm, chờ ta trá bại dẫn Điền Côn đến nơi, hai tướng truyền quân bắn xối ra, chẳng nên trái lệnh. Hai tướng vâng lời, Quỳnh Nguyên lại kêu Ngụy Ninh mà bảo rằng: "Còn phần tướng quân cũng dẫn 1.000 sĩ tốt đi qua hướng nam, truyền quân đào lỗ xuống cho sâu, trên mặt đất trải những đồ cây lá, còn dưới hầm thì để câu móc và giăng dây, hễ thấy Diện Côn bị thương chạy qua, khi thấy hắn xa xuống đó rồi đùa quân sẽ bắt trói lại." Ngụy Ninh vâng lệnh. Huỳnh Nguyên lại sai Lỗ Tinh, Lỗ Nguyệt dẫn 5.000 quân Đao Phủ đi mai phục phía Bắc Môn và dặn rằng: "Chừng thấy Điền Côn đuổi ta qua phía Bắc Xích Tòng Lâm, hai tướng đụ binh tới đó thiêu dinh trại." Hai tướng đều y như kế lui ra, Huỳnh Nguyên mới trở vào an nghỉ. Nói về Điền Côn đánh với Huỳnh Nguyên đã 2 ngày mà không định hơn thua, lòng càng nóng nảy, lo gì không sức được thần y tới cứu, ắt mẫu hoàng tánh mạng chẳng còn. Đêm nằm than nở ỉ non, trong trời mau sáng đặng ra đối địch nữa. Phút chốc đầu cái năm đã tới, bèn truyền quân cơm nước xong rồi kéo tới dưới thành. Hiến quân kêu họ tên Huỳnh Nguyên mà bảo mau ra trận chiến cự địch. Quân Kỳ Bài chạy vào thông báo, Huỳnh Nguyên cũng truyền quân phát pháo xông ra. Hai người gặp mặt nhau, hầm hầm như cọp, kẻ chuyện người thương hỗn chiến nhất trường, đánh hơn 100 hiệp. Huỳnh Nguyên giả làm bộ đuối sức, bèn quỳ người bỏ chạy qua phía đông nam. Điền Côn bất ý hậu cơ, dục người đuổi theo bén gót. Huỳnh Nguyên thấy Điền Côn đuổi theo thì cảm mừng, bèn bay ngựa chạy miết vào rừng. Điền Côn theo vừa tới nửa chừng, phục binh bốn phía ào ra bắn như mưa bất. Điền Côn hoa thương dục ngựa bỏ chạy qua hướng nam. Chạy vừa được nửa dặm, bỗng nghe tiếng pháo nổ, 3.000 binh dịch 8 viên thiên tướng đều bị sa hầm. Điền Côn vừa giả rút gươm ra, cắt đứt dây câu liêm, và cũng thời may, nhờ có Long Câu hí lên 1 tiếng, bèn nhảy bổng lên đặng khỏi hầm, rồi quất ngựa chạy qua hướng bắc. Ngó về Vinh thì thấy lửa đỏ hừng trời, phục binh theo đuổi tới nơi, Điền Côn bị 1 mũi tên trúng sau lưng xa xuống ngựa. Lúc đó, binh bên tướng Tề đã bị bắt hết, còn Điền Côn thì chạy lạc vào rừng. Tai nghe trống đã thâu không, mới xuống ngựa đứng 1 mình than thở. Cởi nhung bào nhổ tên độc, trời đã tối lại không biết đường ra. 1 mình suy nghĩ gần xa, muốn tự giận mà đền ơn tri ngộ. Bèn tưởng tới nghĩa vua tôi, tình chồng vợ, hai hàng thêm lụy ứa xa. Mấy thu dư 100 trận xông pha, nay thất thế thua thằng con nít. Chết như vậy cũng là chết tức, nhưng đứng anh hùng há húy tử tham sinh. 1 mình than khóc giữa rừng xanh, thời may có người đến cứu. Ở gần đó có tên Khổng Đại, là người văn biết võ hay, vua sơn ngoạn cảnh hàng ngày, săn thú bắn chim hàng bữa, vừa lúc đuổi theo con thú, rời tối rồi chưa kịp về nhà. Bỗng nghe tiếng người than khóc xa xa, lần tới liền hỏi qua tâm sự rằng: "Ai làm gì than khóc, hãy phân tỏ cho ta nghe. Vậy chứ ngươi tên họ là gì, việc chi mà tới 1 mình trong núi?" Điền Côn nghe có tiếng kêu hỏi, dưới bóng sao xem tỏ rõ mặt người. Tuổi thanh xuân phóng được 30, mặt lọ chảo, mình cao 9 thước. Điền Côn mới lau nước mắt mà đáp rằng: "Ta là người ở Tề Quốc, Đông Lộ Dương tên gọi là Điền Côn." Khổng Đại hỏi: "Có phải là Tiết Kế Nguyên về đầu Tề mới được phong cho Điền Tánh chăng?" Điền Côn đáp. Khổng Đại quỳ xuống thưa rằng: "Tiểu dân không biết, xin vương gia thứ dung." Điền Côn cầm đứng dậy mà hỏi rằng: "Tráng sĩ tên họ là chi, hãy nói cho ta biết giới." Khổng Đại thưa rằng: "Tôi là cháu năm đời Khổng Tử, Khổng Đại thiệt là tên tôi. Nhà tôi cũng ở gần đây, hằng bữa vui theo nghề săn bắn. Vì mãi theo thú nên trời tối không hay, lại nghe tiếng người than thở ở đây, nên mới tới tiệm đặng mà than hỏi." Điền Côn rơi lụy và thuật lại các việc cho Khổng Đại nghe. Khổng Đại nói: "Xin mời vương gia về thảo trang tạm nghỉ, sáng ngày tôi sẽ giúp sức với người." Điền Côn nghe nói cảm mừng, liền dắt nhau đi ra khỏi núi. Khổng Đại dẫn đường đi trước, Điền Côn cứ ngựa theo sau. Đi chẳng bao lâu đã thấy bóng đèn chiếu sáng, về đến nơi cùng nhau trò chuyện, Ghế trang đinh, dọn cơm rượu dâng lên, cùng nhau trà đút xong rồi, lại lấy thuốc mà thoa nơi chỗ bị thương. Sáng ngày, Khổng Đại truyền gia đình lấy đồng la đánh lên ba hiệp, thấy trang đinh lục đục, tời tụ tới rất đông. Khổng Đại mới nói rằng: "Này có Huỳnh Nguyên liệt lợi hại, dám phục binh bắn phải Đông Lộ Dương gia, bởi có ấy nên ta nhóm anh em tới phân qua, khuyên hãy vì ta mà giúp sức." Trang Đinh thừa: "Đây trang chủ có lời cậy bảo, anh em tôi không lẽ chối từ." Khổng Đại cảm mừng, bèn tra điểm lại được 5.000 người, cấp phát khí giới đầy đủ. Hai người đều cầm thương lên ngựa, lập tức tới thẳng thành Du Giang. Nói về Huỳnh Nguyên đắc thắng thâu binh về thành, khiến đem 8 viên thiên tướng ra sau hậu dinh, giam chung với Dương Trung. Còn quân sĩ thì giao cho Trâu Chi huyện phân cấp vào trong các cơ trại mà canh giữ. Rạng ngày thấy quân Kỳ Bà và báo rằng: "Điền Côn nay lại đem binh tới, còn đang thảo chiến ngoài thành." Châu Văn nói: "Bữa qua ta thấy Điền Côn thua chạy, đi ra phía bắc, từ đây cách Tề Dinh có hơn 60 dặm, đường đi lại có hơn 1-2 ngày, có lẽ nào khác mà quân Kỳ Bà vào báo lộn." Huỳnh Nguyên nói: "Hãy để cho tiểu tướng xuất chinh, coi mặt thì biết chân giả." Nói rồi cầm chùy lên ngựa, mở cửa thành xông ra, thấy một viên tướng mặt mũi đen sì, mình cao lớn có dư chính thước, tay cầm tuyên hoa phủ, còn mắt sáng như ngọn đèn. Tay đủ tinh quân Lâm Phàm, ấy là tướng của Khổng Đại. Bèn hỏi rằng: "Thằng mặt khắc, bi đi đâu đó, phải xưng tên họ cho mau, đặng ta biên tên vào trong bộ công lao, rồi ta sẽ đưa mi về chầu Diêm Chúa." Khổng Đại cười và đáp rằng: "Khổng phu tử năm đời thủy tổ, Huỳnh Tôn Khổng Đại là ta đây. Như cháu biết ông là người vô địch tại xứ này, thì mau xuống ngựa chịu bó tay kẻo mệt." Nói rồi hô búa đánh với Huỳnh Nguyên, Huỳnh Nguyên cũng đưa chùy ra đỡ. Hai người cùng nhau quay trở, bốn tay múa lộn tợ rồng. Thiệt lục đinh ngộ lục đinh, hảo hớn phùng hảo hớn. Cùng nhau đánh gần trăm hiệp, không ai chịu thua sút ai. Huỳnh Nguyên thình lình đánh bại một chùy, rồi quất ngựa chạy. Khổng Đại biết rằng tuyệt kế, nếu như chẳng theo thì ai rõ mặt anh hùng. Nghĩ vậy bèn kêu Huỳnh Nguyên mà nói rằng: "Mi dùng kế trá bại, ta đây biết mà cũng chẳng lo." Nói dứt lời dục người đuổi theo. Huỳnh Nguyên thấy Khổng Đại đã tới gần, bèn lấy cái tử kim phiêu ra đánh trái ra phía sau. Khổng Đại liền đưa tay bắt được, rồi đánh lại Huỳnh Nguyên. Hai người đánh qua đánh lại, cũng không ai hơn ai. Đánh cho tới trời chiều, cũng chưa có ai thắng bại. Nói về Tuyên Dương ngồi trong nhung trướng, tính Trung Hậu bị thương đã được 6 ngày 5 đêm, sai Điền Côn tới công phá Du Giang, cớ sao mà biệt vô âm tín. Chắc là địch với Huỳnh Nguyên không nổi, nên không rước được thần y đem về. Đau lòng lũy ứa dầm về, Thánh Mẫu mới buông lời khuyên giáng rằng: "Xin bệ hạ chớ đem lòng sầu não, nội đêm nay có Tôn Thánh tới đây, hễ người tới thì bệnh liền lành ngay, chẳng có can chi mà lo sợ."